Lena rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Radio Đêm. Các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập 108 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị và các bạn trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 108 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh. La Quyết Trình nhìn hai người kia hôn nhau như thể bên cạnh không có ai cả. Anh ta đành tránh mắt rồi che miệng lại, ho một tiếng. Chú ý xung quanh chứ. Nghe thế vậy, Thẩm Dĩnh vốn đang bị hôn đến mơ hồ liền tỉnh lại. Cô nhanh chóng đẩy người trước mặt ra, mặt cô cũng đỏ bừng lên. Em qua kia. Lục Hy chỉ hận không thể dán mắt lên mặt cô, trong lòng anh thì không thể yên tâm nổi. Có bất cứ chuyện gì thì phải nói ngay, anh sẽ trông em. Em biết rồi. Sau khi đưa mắt nhìn Thẩm Dĩnh đi khỏi phòng làm việc, La Quyết Trình thấy người đàn ông nào đó đang lo lắng không nguôi thì không khỏi thở dài. Vào lúc này anh nên cổ vũ để cô ấy tự tin. Nhưng anh thì hay rồi, nhìn có vẻ còn lo lắng hơn cả cô ấy. Như vậy sao mà ổn được? Ánh mắt người đàn ông ấy sâu thẳm. Anh nói, tôi sợ cô ấy chịu không nổi. La Quyết Trình mở màn hình máy tính trong phòng làm việc lên. Hình ảnh trên màn hình là phòng điều trị. Anh ta cúi người, quay lại gần người anh rồi khẽ vỗ vai anh, nói, cô ấy nhất định sẽ qua được thôi. Tâm trạng lo lắng của Lục Hy vẫn không thể nào đỡ hơn được. Rõ ràng cô mới là người cần điều trị, nhưng tâm trạng của anh lại không hề tốt. Anh đã tìm hiểu trước rất nhiều thông tin về quá trình điều trị này, cũng hiểu rõ sẽ đau đớn đến mức nào. Anh chỉ cần nghĩ đến việc cô phải trải qua những điều đó thì anh lại không thể nào yên tâm được. Rất nhanh, trên màn hình đã xuất hiện bóng dáng của Thẩm Dĩnh. Cô đã thay xong quần áo. Quần áo trên người cô mỏng như vậy là vì thiết kế đặc biệt cho việc điều trị. Theo sự hướng dẫn của bác sĩ và y tá, cô bước vào một máy quét quan sát hình tròn dài 2 mét. Cả người cô nằm trên đó được đẩy vào trong. Tầm nhìn bị ngăn cách, cái máy màu trắng đó sáng đèn, rồi ánh sáng màu xanh yếu ớt phản chiếu từ trong đó ra. Còn bác sĩ thì đang ấn hàng loạt nút trên đó, đồng thời ghi lại số liệu. Vì không nhìn thấy cô, cái cảm giác hoảng loạn trong lòng Lục Hy càng nặng hơn. Mặc dù anh đang ngồi trên sofa, nhưng tâm trí đã sớm không còn ở đây nữa rồi. Anh nắm chặt hai tay, liều mạng đè ép cảm giác âu lo trong lòng. Anh phải mở to mắt nhìn cô chịu đựng những thứ này, nhưng lại không thể làm gì được cả. Cảm giác bức bách bị đè nén này khiến La Quyết Trình cũng ngồi không yên giống anh. Lục Hy, cậu đừng căng thẳng quá. Bên trong máy có một nút khẩn cấp, nếu như Thẩm Dĩnh không chịu được ấn nút đó thì mọi thứ sẽ đều dừng lại. Nếu như cô ấy hôn mê rồi, không kịp ấn thì sao? Rõ ràng biết La Quyết Trình đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nhưng đến giờ khắc này anh vẫn không nhịn được, hỏi loại vấn đề ngu ngốc như vậy. Sẽ không sao đâu, đã có dữ liệu hiển thị, nếu như cô ấy ngất rồi, chiếc máy sẽ tự động ngừng lại. Lục Hy nhìn chằm chằm cảnh tượng trên màn hình, cho dù không thể nhìn ra điều như, nhưng anh lại cực kỳ nghiêm túc, tỷ lệ nháy mắt cũng thấp đi nhiều, giống như anh sợ sẽ bỏ lỡ thứ gì vậy. Ở bên kia, bản thân cô vốn không hề quá lo lắng về việc điều trị, nhưng vào lúc cô bị đẩy vào trong cái máy, tất cả mọi thứ xung quanh đều không tồn tại. Trong không gian nhỏ bé ấy, phía sau người cô lại là một vùng ánh sáng xanh, bên tai cũng chỉ nghe thấy tiếng tít tít. Rất nhanh thôi, phía trên chiếc máy hạ xuống một thứ hình vuông giống như chiếc gương. Ngay sau đó vùng da bị chiếu xạ, có cảm giác bỏng cháy. Quần áo trên người không thể ngăn cản được cảm giác như bị lửa thiêu đốt ấy. Rồi chậm chậm, cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt, dường như đang di chuyển qua lại trên lưng cô. Cô cắn chặt răng, cố gắng không phát ra tiếng. Cô đã nhịn đến mức mồ hôi đầy đầu. Đau quá, thực sự quá đau. Không phải cái cảm giác đau bị đánh một đấm hay là tiêm một nhát đơn thuần, mà là loại đau đớn ăn vào tận xương tủy. Mỗi lần tia sáng chiếu xuống người cô, vùng da ấy giống như sắp bị cắt xuống để mọc vùng da mới vậy. Mà quá trình này mỗi một lần phải duy trì 20 phút. Thẩm Dĩnh trước nay không cảm giác thời gian trôi qua chậm như vậy. Cảm giác đau đớn bị phóng đại vô hạn, từng giây từng phút với cô đều đang là đày đọa. Phải có ý chí lớn lao mới chống đỡ được. Đã qua 10 phút rồi, lưng cô đã đau đến mức không còn cảm giác nữa rồi. Nhưng vào lúc cô tưởng mình đã chết lặng, tia laser mãnh liệt lại lần nữa kích thích lưng của cô. Những liều thuốc tê trước đó không hề có tác dụng, đặc biệt là vào giai đoạn cuối cùng, cả người cô không khỏi run rẩy mãnh liệt. Có rất nhiều lần cô muốn từ bỏ. So với nói là do ý chí không kiên định thì thà rằng nói đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Nếu như không phải biết lúc này đang điều trị, cô thậm chí còn tưởng rằng giây tiếp theo mình sẽ chết. Một phút cuối cùng, trong máy sẽ vang lên tiếng tít tít để đếm ngược thời gian. Lúc vang lên âm thanh đó, cả người cô giống như vừa được vớt lên từ dưới nước vậy. May mà quần áo trên người cô đã hút hết mồ hôi trên người, không hề ảnh hưởng đến vết thương. Lúc sự nhẫn nại của cô gần như không còn, máy móc cuối cùng cũng dừng vận hành, tất cả ánh sáng đều tối lại, cơ thể của cô vẫn còn run rẩy biên độ nhỏ theo quán tính. Lục Hy thấy chiếc máy mở ra từng chút một trên màn hình, thấy cô được đẩy ra ngoài, đôi mắt đen nhánh bỗng nhiên co lại, cơ thể nhỏ bé đang nằm ở phía ấy, ở phía sau lưng đã thấm một vùng máu đỏ chói mắt. Anh không thể tưởng tượng nổi cơ thể dưới lớp quần áo ấy đã bị đầy đọa thành cái hình dạng gì. Mái tóc của cô đã được mũ chụp tóc bọc kín lại, nhưng trên chiếc mũ chụp tóc đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khuôn mặt lộ ra ngoài cũng tím đỏ đến không thể tưởng tượng nổi. Người đàn ông đau đớn như muốn điên lên, anh xoay người muốn ra khỏi phòng làm việc, nhưng La Quyết Trình đã nhanh tay nhanh mắt nắm chặt lấy cánh tay của anh, nhưng lại bị anh hất mạnh ra. Lực hất quá mạnh khiến anh ta phải lùi về sau hai bước mới đứng ổn định được. Anh ta không dám chần chừ, lập tức tiến lên trước kéo vai anh lại. Cậu bình tĩnh lại đi, bây giờ xông qua đó thì cậu có thể làm gì? Vết thương của cô ấy còn chưa xử lý, chẳng lẽ nào cậu muốn cô ấy bị nhiễm trùng à? Một câu nói thôi khiến bước chân của Lục Hy dừng lại ở nơi đó. Đúng vậy, anh qua đó thì có thể làm được gì? La Quyết Trình thấy anh đã nghe lọt tai lời của mình thì thở ra một câu. Cậu đừng thấy vậy mà sợ hãi, có hiện tượng chảy máu là bình thường, chảy máu dưới da sẽ không tạo thành vết thương bên trong. Đợi lúc nữa bác sĩ và y tá sẽ xử lý vết thương cho cô ấy, đợi hai ngày nữa sẽ biến mất, như vậy sẽ có lợi cho việc tái tạo dưới lớp da. Còn đau đớn thì chắc chắn sẽ có rồi, dù sao lần đầu tiên cô ấy đã chịu đựng được là chuyện tốt. Tôi vốn không để ý vết sẹo của cô ấy. Giọng anh khàn khàn thốt lên một câu. Anh vốn không để ý cô sẽ biến thành người như thế nào. So sánh vết sẹo, anh càng không muốn thấy cô đau đớn. Hi, đây là lựa chọn của cô ấy. Cậu hãy tin tưởng cô ấy. Chỉ cần khoảng 3 tháng, tất cả mọi thứ sẽ trôi qua. La Quyết Trình vỗ về cảm xúc của anh. Trong lòng anh ta lại rất vui mừng. Anh ta không ngờ rằng Thẩm Dĩnh sẽ kiên cường như vậy. Cho dù là đàn ông thì chỉ cần thực hiện đến giữa cũng hô ngừng. Nhưng cô thế mà không hề kêu, nên cũng khiến anh ta càng chắc chắn cô nhất định sẽ vượt qua được. Hơn 10 phút sau, Thẩm Dĩnh được y tá đỡ ra khỏi phòng điều trị. Bước chân của cô có hơi phù phiếm, cả người cũng không còn chút sức lực. Lục Hy thấy đôi môi trắng bệch của cô và đôi mắt rõ ràng đã từng khóc kia. Trong lòng anh giống như tràn ngập mây đen, buồn bực đến không thể nào thở nổi. Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô. Lâu sau, anh bước qua đó đón cô từ trong tay y tá, cẩn thận che chở cho cô. Thẩm Dĩnh ngước nhìn góc nghiêng khuôn mặt của người đàn ông. Cô nở một nụ cười yếu ớt. Em không sao, thật đó. Người đàn ông dây trước suýt chút nữa tan vỡ, lúc này lại ra vẻ bình tĩnh. Anh biết. Thật ra biết thì biết đấy, nhưng thấy dáng vẻ yếu ớt của cô thì trái tim của anh sớm đã đau đớn thành khó chịu rồi. Chỉ là sự bất an ấy, anh không muốn cô phải chịu đựng cùng mình. Giống như La Quyết Trình đã nói, lúc này anh phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Hai ngày đầu không thể động vào nước, tôi đã kê thuốc bôi chống nhiễm trùng và hỗ trợ lành vết thương. Lúc bôi có thể hơi ngứa, nhưng lại rất tốt cho vết thương. La Quyết Trình đưa thuốc đã sớm chuẩn bị tốt cho hai người. Anh ta nói, đừng lo lắng quá, cửa này đã qua rồi, không còn gì khó chịu hơn nữa đâu. Thẩm Dĩnh gật đầu, thật lòng thật dạ mà nhìn anh ta. Cảm ơn anh, Quyết Trình. Trong lòng La Quyết Trình rất vui, nhưng lại khua tay nói, giữa chúng ta không cần khách khí, em vừa mới tiếp nhận điều trị xong, sớm về nhà nghỉ ngơi với Hy thôi. Lục Hy đỡ Thẩm Dĩnh xuống hầm đỗ xe. Cho dù cả đường cô đều nói mình không sao, tự cô có thể đi được, nhưng người này giống như không nghe thấy mà kiên trì đến cùng. Nếu như không phải vết thương của cô ở sau lưng, anh đã sớm ôm cô đến tận trong xe rồi. Dưới sự che chở từng ly từng tí của người đàn ông, Thẩm Dĩnh ngồi vào ghế phó lái. Lưng cô dựa vào một vùng mềm mại. Lúc này cô mới phát hiện Không biết từ lúc nào ghế dựa sau lưng đã thêm một tấm đệm nước cực kỳ mềm mại. Lưng cô bây giờ đã đau đến mất cảm giác, nhưng dựa vào đệm nước này lại dường như không có cảm giác đau đớn gì nữa. Cửa ghế lái được mở ra, không khí lạnh dưới hầm đỗ xe len lỏi vào trong xe. Người đàn ông bước đôi chân dài vào rồi đóng cửa xe lại. Sau đó, việc đầu tiên anh làm là quay đầu sang, cẩn thận điều chỉnh góc độ của ghế cô đang ngồi. Thẩm Dĩnh trong lòng thoáng chốc mềm mại và tê dại vô cùng. Cô nhìn người đàn ông ấy hơi nhíu mày, nên khẽ tiếng an ủi anh. Sao anh lại căng thẳng vậy? Em thực sự không sao cả. Việc điều trị gian nan như vậy, còn nói em không sao. Lần này Lục Hy không thể bình tĩnh giống như ở trong phòng làm việc ban nãy nữa. Ánh nhìn đầy sâu xa của anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô, trong đó tràn ngập đau đớn và thương tiếc. Đúng là rất gian nan, nhưng không phải là em đã vượt qua rồi sao? Hơn nữa vì để vết thương tốt hơn, em đều có thể chịu đựng. Lục Hy nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, do dự nhiều lần mới nói. Bắt buộc phải tiếp nhận điều trị này sao? Thẩm Dĩnh, anh nói rồi, anh vốn không để ý những vết sẹo đó của em. Thẩm Dĩnh biết tiếp theo anh sẽ nói gì, nên cô cười lắc đầu. Ánh mắt cô lại kiên định vô cùng. Em nhất định phải làm. Người đàn ông thở một hơi nặng nề. Anh chuyển ánh mắt nhìn về phía trước, giống như đang làm dịu đi cảm xúc của mình. Một lúc lâu sau, anh mới nói. Cho dù anh lo lắng cho em như vậy, cũng phải làm sao? Trước nay Lục Hy không biết mình sẽ là một người yếu đuối như vậy. Nhìn dáng vẻ cô từ trong máy ra, cô giống như đã trải qua sự giày vò đau đớn vô hạn. Rồi cả người cô ướt đẫm, sau lưng toàn vết máu. Trong lòng anh giống như bị xé thành từng mảnh, rồi lại bị chát thành bùn vậy. Thẩm Dĩnh khẽ khép mắt. Cô nhìn đôi bàn tay dù đang nắm vô lăng, vẫn vô thức run rẩy kia. Cô biết anh lo lắng cho mình rất nhiều. Cô giơ tay lên phủ lên tay anh, giọng nói dịu dàng. Em biết anh lo lắng cho em, nhưng em làm nhiều như vậy không chỉ vì lòng ích kỷ của em. Em muốn để anh thấy một em tốt hơn. Em có thể ở bên anh đã là tốt lắm rồi, em còn không hiểu sao? Nói đến đây, cảm xúc của anh căng như dây đàn, giống như có thể đứt bất cứ lúc nào. Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh chỉ hy vọng em và con có thể vui vẻ, khỏe mạnh mà ở bên anh. Vết sẹo hay điều gì khác, anh đều không quan tâm. Em biết, em đều biết. Thẩm Dĩnh nhếch môi, nhìn khuôn mặt anh Tuấn đầy lo âu kia. Cô đột nhiên không biết mình nên nói gì. Cô không muốn nhìn thấy anh vì lo lắng cho cô mà hành hạ trái tim mình. Nhưng những sự việc trước kia cô đã không còn nhớ rồi. Bây giờ cô cảm động vì tất cả tình yêu của người đàn ông này. Cô muốn cho anh một bản thân tốt đẹp nhất mà không phải một cơ thể rách nát. Lục Hy, anh rất tốt với em. Vì vậy em cũng muốn mình trở nên tốt hơn mới có thể xứng đáng với sự hy sinh và tình yêu của anh với em. Anh không cần. Anh còn chưa nói hết thì Thẩm Dĩnh đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ anh. Cô nhẫn nhịn nỗi đau đớn mà cúi người hôn lên đôi môi bạc tình ấy. Đôi môi anh còn có chút giá lạnh. Giá lạnh chắc do lúc nãy bị dáng vẻ của cô dọa sợ. Từng chút lạnh giá được sự ấm áp của cô lau đi rồi truyền đến tận trái tim. Thẩm Dĩnh không muốn anh lạnh nên cô mới khẽ vươn lưỡi, tinh tế mà dịu dàng miêu tả đôi môi của người đàn ông, rồi từng chút sưởi ấm đôi môi của anh. Lục Hy cảm nhận được cái chạm khe khẽ lại dịu dàng trên môi, cơ thể anh giống như bị điểm huyệt không thể động đậy. Anh hơi híp đôi mắt lại, không thể nào nhìn chính xác mọi thứ trước mắt, nhưng lại có thể nhìn rõ đôi mắt đang nhắm chặt của cô. Anh muốn vươn tay ôm chặt cô vào lòng mà nhào nặn, nhưng lại sợ động đến vết thương của cô. Hai tay ở bên người không biết làm sao. Anh bây giờ giống như một tên ngốc, lần đầu tiên biết hôn vậy, cứng đờ không dám làm gì. Thẩm Dĩnh lại không định dễ dàng tha cho anh. Cô có rất nhiều cảm xúc muốn truyền đạt, rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng lại không biết nên biểu đạt như thế nào. Cô đành dứt khoát dùng cách thức đơn giản trực tiếp này nói cho anh biết. Đầu lưỡi tinh xảo trượt vào trong miệng anh, cũng không có kỹ thuật gì, mà chỉ dùng động tác đơn giản vụng về nhất tương tác với anh. Đột nhiên đầu lưỡi bị cô phí sức trêu chọc lại cuốn lên lưỡi của cô. Thẩm Dĩnh sững sờ, sau đó tất cả quyền chủ động bị người trước mắt này cướp đi. Anh đảo khách thành chủ, ngậm lấy cánh môi cô mà hôn thỏa thích. Trong thoáng chốc tản mát ra khí chất tràn ngập hormone nam tính. Trong khoảnh khắc ấy, khí tức ấy bao trùm cả không gian xe. Hô hấp của Thẩm Dĩnh bị cướp đi, trong đầu cũng như thiếu dưỡng khí. Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác khác lạ, thông qua môi cô truyền đi khắp người. Trước mắt cô chợt xuất hiện một hình ảnh quen thuộc. Trong không gian xe tĩnh lặng, người đàn ông hôn người phụ nữ, sau đó lại là vô số cảnh tượng giống như vậy. Cô không tập trung nên không cẩn thận cắn phải môi dưới của người đàn ông. Môi anh bị rách ra, hơi chảy chút máu. Lục Hy đau đến cau mày, đúng lúc mà buông cô ra. Anh mở khay đồ trước mặt, lấy ra một tấm khăn giấy màu trắng từ bên trong rồi ép lên vết thương. Đôi mắt anh sâu lắng, giống như một con quỷ hút máu yêu diễm một thời trung cổ. Anh nhìn như còn chưa thỏa mãn. Thẩm Dĩnh đỏ bừng cả mặt, khẽ liếc mắt nhìn vệt máu đỏ tươi ở khóe môi anh. Cô bối rối xin lỗi anh. Xin lỗi, vừa nãy em đột nhiên nhớ lại chuyện trước đây. Động tác của Lục Hy bỗng dừng lại. Nhớ lại gì rồi? Hỏi đến đây, Thẩm Dĩnh càng khó tự nhiên. Cô cứ ấp úng không thể trả lời hoàn chỉnh. Không, chỉ là vài cảnh tượng ngắn ngủi. Là cảnh tượng gì? Anh hỏi lại lần nữa, chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt đã bị sắc đỏ thay thế. Cuối cùng trong lòng anh cũng dễ chịu hơn nhiều. Thẩm Dĩnh bị anh ép hỏi nên hơi thẹn quá hóa giận, đôi mắt hạnh trừng lên lại không có chút sức uy hiếp nào. Chính là cảnh tượng rất bình thường. Lục Khi không thấy vấn đề này có gì khó trả lời, nhưng nhìn thấy dáng vẻ trốn tránh kia của cô lại cảm thấy không đúng. Anh nghĩ kỹ lại, lại nhìn vành tai sắp đỏ thấu của cô, trong lòng cũng đã có đáp án. Đôi cánh tay rắn chắc khỏe mạnh ung dung vòng trước ngực, người anh dựa vào phía sau, thong thả nói. Hiểu rồi, có vẻ là một số cảnh tượng không thể miêu tả. Anh vừa nói xong, đến cả cổ Thẩm Dĩnh cũng đã đỏ luôn. Đôi mắt to tròn của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lời nói cũng không còn dứt khoát nữa rồi. Anh nói vớ vẩn. Lục Hy lại ngại trêu không đủ, cố ý trêu chọc cô. Ai nói vớ vẩn? Nói xong, ngón tay thon dài như nhánh trúc kéo gương trên đỉnh đầu xuống, đèn chiếu sáng cũng tự động sáng lên. Anh nói, đây, em xem thử, xem mặt mình đã đỏ thành cái dạng gì rồi. Thẩm Dĩnh đột nhiên cảm thấy người đàn ông vừa rồi lo lắng bất an vì mình khá đáng yêu. Cô không nhìn cái gương kia, giơ tay lên, đặt lên cửa xe muốn đi xuống. Mở cửa, em muốn về nhà. Lục Hy biết ra mặt cô mỏng cũng không tiếp tục trêu chọc nữa. Đến nơi thì dừng mở cửa xe ra, mình cũng đi xuống theo. Thang máy của gara trực tiếp vào căn hộ. Hai người sau khi tới phòng khách thì đổi giày. Thím Lâm đang nấu canh trong nhà bếp, thấy hai người trở về, vội vàng chạy qua đón tiếp. Ngài Lục, cô Thẩm, hai người về rồi. Lục Hy ngửi thấy mùi thơm bay ra từ trong nhà bếp, liếc nhìn Thím Lâm. Từ khi em về, canh trong nhà cũng chưa từng ngừng nấu. Qua không bao lâu nữa, Thím Lâm có thể đi thi lấy chứng chỉ chuyên gia dinh dưỡng rồi. Thím Lâm cười ha ha. Vì bồi bổ cho cô Thẩm, dĩ nhiên tôi không thể ngừng rồi. Thím ấy đối tốt với Thẩm Dĩnh, trong lòng Lục Hy cũng vui mừng. Thím Lâm, ở đây làm cũng được một thời gian dài rồi, từ tháng sau bắt đầu tăng tiền lương nữa. Mặc dù trước kia tiền lương đều tăng theo hàng năm, nhưng mức độ đều là 10%, 15%. Bây giờ ngài ấy tự mình mở miệng, so sánh ra nhất định phải gấp đôi. Thím Lâm mừng rỡ. Thưa ngài, vậy sao được? Không có gì phải ngại, cho bà thì bà cứ lấy. Lục Hy cũng không nói nhiều, thay xong giày, kéo Thẩm Dĩnh lên lầu. Thím Lâm nhìn bóng lưng Lục Hy, biết ngài ấy là người nói cứng nhưng trong lòng mềm như đậu hũ. Mặc dù ngài thường luôn là bản mặt cứng ngắc, thật ra thì nội tâm cũng là một người rất ấm áp. Dù sao vẫn là tăng tiền lương, trong lòng Thím Lâm cũng cao hứng, vui vẻ trở về nhà bếp, tiếp tục ninh canh. Thẩm Dĩnh bị Lục Hy ôm lên lầu, anh khom người đặt cô lên giường, lấy thuốc La Quyết Trình cho, cầm tới. Em nằm lật qua, anh giúp em bôi thuốc nào. Bây giờ ư? Ừ. Mặc dù Thẩm Dĩnh vẫn chưa soi gương, nhìn bộ dạng thảm hại sau lưng mình, nhưng nghĩ thôi cũng biết tuyệt đối rất dọa người. Ngồi ở trên giường không động đậy. Để tự em làm. Tự em với tới được không? Người đàn ông không cho xen vào lặp lại lần nữa. Nằm qua, đừng để anh lo lắng. Lời đã đến nước này, không còn cách nào khác. Thẩm Dĩnh chỉ có thể nghe lời ngoan ngoãn lật người nằm xuống. Cô nghiêng mặt sang bên dán vào bên giường có hơi lạnh lẽo, trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm. Sợ anh thấy sẽ cảm thấy chán ghét, cũng sợ lúc bôi thuốc sẽ đau. Nhưng người sau lưng không một chút do dự, trực tiếp vén quần áo cô lên, chỉ là sau khi vén lên lại dừng động tác. Thẩm Dĩnh quay đầu hỏi anh. Sao vậy? Không sao. Giọng người đàn ông trầm thấp, nghe không giống như là không có chuyện gì. Thẩm Dĩnh cho rằng mình bị đoán trúng, khó khăn mở miệng. Có phải rất dọa người hay không? Lục Hy không trả lời, ánh mắt rơi xuống vết thương đã được xử lý qua. Trải qua cường lực chiếu xạ của tia laser, toàn bộ vết thương sau lưng cô giống như đều bị mở ra lần nữa. Mặc dù vết máu màu đỏ đã không còn, nhưng máu bầm phía dưới da vẫn tồn tại. Phình ra nhìn thấy mà giật mình. Trầm ngâm trong chốc lát, anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Không bao lâu vắt một cái khăn lông sạch, khăn lông màu trắng còn mang theo dòng nước ấm. Lục Y cẩn thận lau vết thương xung quanh da cô, sau đó mới nặn thuốc mỡ quấn lên bông gòn. Thuốc mỡ màu vàng chạm vào da thịt như bị kết tủa, tan ra rất nhanh, vô cùng thuận lợi. Dùng quấn bông gòn đẩy ra, dường như không cần dùng sức. Nhưng cho dù là như vậy, Lục Hy vẫn vô cùng cẩn thận, rất sợ sẽ làm đau cô, khiến cô cảm giác không được thoải mái. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy vết thương vốn vừa thoải mái lại có chút đau đớn, bởi vì thuốc mỡ lần nữa chạm vào dẫn đến ngứa ngáy thêm một lần. Lần thứ hai, Lục Hy bôi xuống, cô đã gắt gao cắn chặt hàm răng, cô nén không phát ra âm thanh nào. Âm thanh thì nhịn được, nhưng cơ thể đã bán đứng cô, bởi vì thuốc mỡ trong nháy mắt siết chặt cơ thể cô. Lục Hy biết cô đang đau kinh khủng, lại không có cách nào xoa dịu, chỉ có thể liều mạng khắc chế lo âu trong người, càng nhẹ càng tốt, bôi thuốc cho cô. Mười mấy phút trôi qua, rốt cuộc cũng bôi xong thuốc mỡ lên toàn bộ vết thương. Lục Hy dường như lập tức rời tầm mắt, hít sâu, thở ra một hơi. Trước tiên nằm đó, đừng cử động, chờ lát nữa hong khô hãy ngồi dậy. Anh không dám tiếp tục nhìn, nhìn thêm một cái cũng sẽ khiến anh đau lòng như muốn ngạt thở. Thẩm Dĩnh lại bừng tỉnh. Có phải dọa anh rồi không? Sau này để Thím Lâm lau cho em đi. Anh rất đau lòng. Lục Hy cắt đứt những lời nói tự ti của cô, thấy những vết thương này khiến ngực anh dâng lên cơn tức giận. Mặc dù cơn giận này ngay cả chính anh cũng cảm thấy không sao giải thích được, nhưng anh chính là không khống chế nổi. Thấy em chịu tội, nhưng anh cái gì cũng không làm được, trong lòng rất đau khổ. Những thứ này không liên quan gì đến em đừng suy nghĩ nhiều. Nói xong câu này, không cho cô thời gian đáp lại, anh trực tiếp rời khỏi phòng ngủ, đi về phía sân thượng kiểu mở. Thẩm Dĩnh nhìn theo bước chân rời đi của anh, chỉ thấy người này đóng cửa sân thượng, rồi móc ra một hộp thuốc lá từ trong túi. Ngón tay thon dài rút ra một điếu, không đợi đốt xong đã đưa đến mép miệng, cúi đầu hít một hơi. Khói thuốc màu trắng phả ra từ bên miệng anh, biểu cảm của anh mơ mơ hồ hồ nhìn không được rõ, nhưng làn thuốc quanh quẩn bên người anh một lúc lâu không tan ra, khiến người ta nhìn được rõ ràng. Cô làm trị liệu, liều mạng chịu đựng đau đớn, mục tiêu kiên định, không nghĩ tới so với mình, người càng áp lực hơn lại là anh. Cảnh tượng như vậy cô chưa từng nghĩ tới, là quá quan tâm cho nên nhìn thấy cô có chút không thoải mái cũng sẽ lo lắng như vậy. Tiếp tục như vậy là không được, Thẩm Dĩnh cảm thấy mình phải nghĩ một cách khiến anh không còn lo lắng như vậy nữa. Nhưng đầu quay tới quay lui, bỗng nhiên có cảm giác không biết làm thế nào. Người đàn ông này có tiền, có quyền, cái gì cũng không thiếu, phương diện vật chất toàn bộ đều đầy đủ, ngay cả phương diện tinh thần cũng cường đại, không tìm ra một khe hở duy nhất chính là cô. Nhưng bản thân cô nên làm sao để an ủi anh đây? Lúc Thẩm Dĩnh vùi đầu vào cái gối mềm mại, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đầu óc như cái chuột đổ xi măng bỗng nhiên mở ra một lỗ thủng. Thật ra thì cũng không phải là không có cách. Ngày thứ ba, Thẩm Dĩnh tiếp nhận trị liệu. Bởi vì thuốc mỡ La Quyết Trình cho vô cùng hữu hiệu, cho nên máu bầm sau lưng cô dường như đều tan ra hết. Sau thời gian cho phép, cô lập tức tắm rửa. Ở phòng tắm nhìn vết sẹo trong gương rõ ràng khá hơn so với lúc trước, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù quá trình hết sức thống khổ, không thể không nói hiệu quả vô cùng rõ rệt. Sau một lần trị liệu, những vết sẹo lồi lõm kia lập tức như được lau sạch một lớp, mặc dù vẫn rất rõ nhưng khá hơn nhiều so với trước kia. Kiên trì trị liệu như vậy, 3 tháng tuyệt đối có thể loại bỏ toàn bộ vết sẹo sau lưng. Vừa nghĩ đến như thế, áp lực đè nén trong lòng giảm đi không ít. Cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường mini trong phòng tắm, kim giờ đã từ từ chỉ hướng 11 giờ. Cô lau khô tóc, nhìn mình quấn khăn tắm trong gương, gương mặt bị ửng đỏ vì hơi nóng, hít sâu một hơi, không thay quần áo ngủ, trực tiếp khoác áo tắm đi ra ngoài. Lục Hy đang nửa nằm ở đầu giường nhìn báo cáo. Đã rất lâu anh không đến công ty, nhưng Lưu Sinh Yên vẫn sẽ giao báo cáo hàng tháng cho anh. Hai người là anh em nhiều năm như vậy, đến nay đã hình thành sự ăn ý. Lúc này cửa phòng tắm bị mở ra, người đàn ông để báo cáo trong tay xuống, tầm mắt nhìn qua cô. Hơi nước màu trắng đang chen lấn từ trong cửa chui ra bên ngoài, mà cô gái nhỏ đứng ở phía trước, cả người chỉ bọc một cái khăn tắm màu trắng để lộ ra đầu vai mịn màng, đôi chân thẳng tắp thon dài cũng lộ ra ngoài. Từ sau khi cô bị bệnh mất trí nhớ, anh vẫn luôn không chạm vào cô. Không phải là không muốn, đã bao lần đêm khuya đều phải dùng tay mình để giải quyết, nhưng chung quy vẫn không thỏa mãn. Lúc này, nhìn dáng vẻ cô trong veo như nước, dục vọng trong cơ thể lập tức hướng về một chỗ, tàn phá, kêu gào, dục dịch ngóc đầu dậy. Thẩm Dĩnh đối diện với cặp mắt trở nên đen như mực trong nháy mắt, tim đập như sấm, đôi tay nhỏ bé bất an níu chặt khăn tắm bên người, không biết nên nói gì cho phải. Lục Hy nhìn dáng vẻ của cô thẹn thùng, cưỡng bách mình rời tầm mắt đi, không muốn hù dọa cô, đứng dậy sải bước đi đến bên cạnh cô, hô hấp cũng hơi dồn dập. Sao không mặc quần áo tử tế vào, như vậy sẽ cảm mạo đấy. Trong lòng Thẩm Dĩnh vốn còn do dự, nhưng nghe câu nói đầu tiên của anh là quan tâm đến mình, nên cô cũng không để ý gì nữa. Cô ngửa đầu nhìn quai hàm căng chặt của người đàn ông, lấy thêm vạn phần dũng khí, nhón chân lên, hai cánh tay thon thả bám vào, vòng qua cổ anh. Như vậy sẽ không bị cảm. Cơ thể cao to dưới cánh tay chợt cứng đờ, ngay cả Thẩm Dĩnh cũng cảm nhận được sự biến hóa mãnh liệt này, cơ thể như biến thành cục đá, vô cùng cứng rắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn gần trong gang tấc, tóc cô tất cả đều tán ra sau lưng, chỉ lộ ra cái trán xinh đẹp. Mùi thơm hoa cỏ của dầu gội đầu phả vào mũi, mang theo mùi hương ngọt ngào dành riêng cho phụ nữ. Anh cảm thấy mình giống như là sư tử bị bỏ đói nửa tháng ở châu Phi. Bỗng nhiên, một con nai con da thịt mịn màng xuất hiện ở trước mắt. Ý niệm đầu tiên là muốn ăn cô sạch sẽ. Nhưng không được, cô vẫn đang mất trí nhớ, trên người lại còn có vết thương. Người đàn ông nặng nề nhắm hai mắt lại, khắc chế như vậy, nhẫn nhịn như vậy, không khác nào để một người sắp chết khát buông bỏ chai nước cuối cùng trong sa mạc. Nhưng anh vẫn buộc mình làm được, cánh tay mạnh mẽ rũ xuống bên người, năm ngón tay nắm thật chặt, sức lực lớn đến mức ngay cả khớp xương cũng trắng bệch. Anh hơi ngẩng đầu lên, yết hầu lên xuống, giọng nói khàn khàn phun ra hai chữ: "Nghe lời." Thẩm Dĩnh nháy mắt mấy cái, không những không rời đi, ngược lại ôm lấy cổ anh càng nhích lại gần hơn. "Em không nghe." Độ cong mềm mại trước ngực người phụ nữ chạm vào khuôn ngực cứng rắn của người đàn ông, một nhu một cương, sự tương phản mạnh mẽ làm người ta phát điên. Lục Hy chỉ cảm thấy cơ thể như muốn nổ tung, hơi cắn răng nghiến lợi. "Thẩm Dĩnh, em cố ý." Thẩm Dĩnh nghe thấy lời anh, khuôn mặt vốn đỏ ửng của cô như sắp nhỏ ra máu, cáu giận thì thầm bên tai anh, nói: "Anh không nhìn ra sao?" Lời này giống như cái công tắc, lập tức nhấn mở dục vọng sôi sục trong cơ thể của Lục Hy. Anh giống như có được sự cho phép nào đó, hưng phấn, kích động, khiếp sợ, từng tâm trạng xen lẫn vào nhau. Trái lại, anh đứng sững tại chỗ, không biết nên phải làm gì bây giờ. "Muốn ôm cô không?" "Muốn." "Làm những chuyện mình muốn làm kia không?" Trong đầu rõ ràng đã nghĩ tới vô số lần, nhưng thật sự có cơ hội làm như vậy, bỗng trông anh lại bối rối. Thẩm Dĩnh đợi một lúc, không nhận được phản ứng gì, cho rằng anh quá mức khiếp sợ. Nhưng đợi rồi lại đợi, chân cô nhón lên đến mệt nhừ, cũng không đợi được anh mở miệng nói một câu, không khỏi có chút khó chịu. Cô cũng đã dâng đến miệng rồi, mà người này một chút động tĩnh cũng không có, là ý gì đây? Chẳng lẽ là cảm thấy bộ dạng bây giờ của cô khó coi? Hay là khát vọng đối với cô không mãnh liệt đến mức này? Vô số ý niệm lóe lên trong đầu, cái nào cũng khiến cho cô không thoải mái. Thẩm Dĩnh cắn môi, vừa mới chuẩn bị buông cánh tay từ trên người anh xuống, người đàn ông trước mắt bỗng nhiên khom người, bế thẳng cô lên. Cô hoàn toàn không có chuẩn bị, sợ hết hồn. Lục Hy đi nhanh đến mép giường đặt người lên, ngay sau đó cơ thể nóng như lửa của người đàn ông phủ lên. Hai cánh tay chống hai bên đầu cô, eo của anh mạnh mẽ chen vào giữa hai chân cô, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt cô, con người đen nhánh như muốn hút cô vào. Rõ ràng đã phát triển đến nước này, nhưng anh xấu xa ý hỏi cô: "Có ý gì?" Tay chân Thẩm Dĩnh khẩn trương lạnh như băng, không có ký ức liên quan đến việc tiếp xúc da thịt gần gũi với người đàn ông này, cho nên đối với cô mà nói, căng thẳng như là lần đầu tiên giữa hai người vậy. Nghe anh cố ý đặt câu hỏi, Thẩm Dĩnh không nhịn được, trợn mắt nhìn anh một cái. "Anh biết cả rồi còn hỏi?" "Không biết." Anh cười lên, hiện lên vẻ mặt tà mị bên khóe môi, bộ dạng như tên đàn ông xấu xa. "Em phải nói anh mới biết được chứ." Thẩm Dĩnh biết anh cố ý để cô xấu hổ, vì thế không theo ý anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng sang bên cạnh, làm bộ muốn đứng lên. "Không biết thì thôi vậy." Lục Hy làm sao có thể bỏ qua cho cô đây, kéo người trở lại, tiếng cười trầm thấp tử tính vang ra từ cổ họng. Em là vật nhỏ không có lương tâm, có biết chồng em sắp nhịn đến nội thương luôn rồi hay không? Thẩm Dĩnh nghe thấy mặt đỏ tới mang tai, người đàn ông hơn 30 tuổi nói ra những cái lời nhạy cảm này đủ làm người ta kinh hãi. Anh chưa bao giờ biểu lộ ra một chút tâm tư với mình, nhưng cô biết anh có nhu cầu. Những đêm ở trong phòng tắm thật lâu, còn có ánh mắt nhìn cô sau khi tắm xong dần dần trở nên sâu thẳm, cô đều biết. Nghĩ xong rồi, người đàn ông trên cao nhìn xuống cô, trong lúc đó đôi tay đã xuôi theo vòng eo mảnh khảnh của cô trượt đến sau lưng, từ từ rời lên trên. Ngón tay anh mang theo vết chai mỏng chạm vào da thịt mềm mại của cô, giống như có một dòng điện nhỏ chạy qua. Một cảm giác kỳ lạ lan ra khắp cơ thể, hô hấp Thẩm Dĩnh trở nên dồn dập, hai tay níu chặt cái gối dưới đầu, giọng nói nghe như là muốn khóc, không biết là thẹn thùng hay là tức giận. Anh muốn thì nhanh chút, đừng hỏi nữa. Lục Hy đã sớm không kiềm chế được, lúc này nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, đôi mắt tràn ý xuân, bàn tay rơi xuống kéo chiếc khăn tắm bọc trên người cô. Bên trong cô cũng không mặc gì, da thịt trần truồng đập vào mắt anh. Anh nhìn thấy đôi mắt cũng sắp bị thiêu cháy. Không một chút do dự, anh cúi người hôn xuống, mang theo ham muốn mãnh liệt khát vọng với cô từ trước đến giờ. Tất cả đều hòa tan vào trong nụ hôn kích tình nóng bỏng này. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy trong miệng đều là sự tồn tại của anh, ngay cả hô hấp cũng sắp bị đoạt mất. Cô như là chiếc thuyền con trong biển rộng, người có thể bắt được cũng chỉ có người đàn ông phía trước. Lục Hy vòng tay qua tay cô, lấy tay cô vòng qua cổ mình. Bên tai tất cả đều là tiếng nhóp nhép làm cho người ta tim đập đỏ mặt. Dần dần anh không thỏa mãn với điều này, theo đường cong xinh đẹp từ cổ cô đi xuống, ở trên xương quai xanh đẹp mắt tạo ra vô số dấu đỏ nhạt. Nụ hôn dừng lại cho đến khi cô ưỡn lên làm khơi dậy cám dỗ. Động tác của người đàn ông hơi ngừng lại, ngay sau đó càng dùng sức cướp đoạt. Một tiếng yêu kiều xông ra từ trong miệng cô, sự quyến rũ gợi cảm thay đổi liên hồi, ngay cả chính Thẩm Dĩnh cũng không dám tin đây là âm thanh do chính mình phát ra. Mà âm thanh như vậy đối với Lục Hy mà nói là khích lệ tốt nhất dục vọng trong cơ thể đè nén đến cực hạn. Mỗi một tấc thịt trên người đều căng phồng, trán anh tụ lại không ít mồ hôi, xuôi theo cảm anh rơi xuống trên người cô, nhỏ xuống nóng rực, làm cô cũng đột nhiên run rẩy theo. Sợ cô sẽ đau, sợ cô có chút không thoải mái, dù như vậy người đàn ông này vẫn không quên quan tâm cô, vô cùng kiên nhẫn an ủi cơ thể hơi run rẩy của cô. Đôi môi mỏng nóng rực dường như hôn lên toàn bộ cơ thể cô, mà Thẩm Dĩnh đối với sự ôn nhu như vậy, căng thẳng dần dần biến mất. Cuối cùng anh như một giáo đồ thành kính quỳ xuống giữa giường bọn họ, hai tay chậm rãi tách đôi chân mảnh khảnh của cô ra, từ từ đưa mình tới ở bên tai cô, vô cùng kiên định nói một cách rõ ràng: anh yêu em. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dĩnh ngủ đến khi mặt trời đã lên cao mới tỉnh dậy. Cô mở mắt ra, trần nhà trắng tinh đập thẳng vào mắt. Ý thức bỗng nhiên có phần hỗn độn. Qua một lúc mới nghĩ ra được bản thân đang ở đâu, tối qua đã xảy ra chuyện gì. Tối qua, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới chiếc chăn màu trắng như đang hồi tưởng lại cái gì đó, bỗng nhiên nhiễm một lớp ửng đỏ xinh đẹp. Hình ảnh điên cuồng và cảnh tượng dây dưa đêm qua đều làm cho cả người cô sôi trào lên, giống như một que diêm được đốt lên, âm thầm mà bốc cháy dữ dội. Cô nghiêng đầu liếc nhìn vị trí bên cạnh, ra giường lạnh lẽo chỉ còn lại nếp gấp, chiếc chăn được vén lên một góc, không thấy bóng dáng anh đâu, chỉ có bề mặt gối hõm xuống, chứng tỏ không lâu chỗ đó đã có người nằm. Người đâu rồi? Nghi ngờ trong nháy mắt thoáng qua trong đầu, cửa phòng tắm không xa vang lên tiếng ken két do bị người bên trong đẩy ra. Ngay sau đó, người đàn ông với thân hình cao lớn đi ra từ bên trong, thân hình cường tráng trần truồng, chỉ có chiếc khăn lông tắm được bọc ở giữa eo, hơn phần nửa gương mặt của Thẩm Dĩnh đều giấu kín ở dưới chăn, chỉ lộ ra đôi mắt to lớn linh động và cái trán trơn bóng đầy đủ. Hai tay của cô nắm chặt lấy vành khăn, chỉ nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, người cũng trở nên căng thẳng. Tim đập mãnh liệt, huyết áp gần như tăng vọt, chất adrenaline khiến toàn bộ cơ thể cô dường như choáng váng. Tỉnh rồi à? Bất chợt, ánh sáng trên đỉnh đầu bị người đàn ông che khuất, thay vào đó là một gương mặt đẹp trai mê người, vẫn còn dính những giọt nước do vừa tắm xong. Ngũ quan điêu khắc, đôi mắt thâm thúy, gò má sắc sảo vô cùng khí phách. Thẩm Dĩnh cảm thấy bản thân không khác gì một que diêm đang bốc cháy, cho nên cô dập tắt, chỉ còn lại hơi khói mà thôi. Lục Hy thấy cô ôm lấy mặt không nói chuyện, đôi mày khẽ nhíu lại, sau đó đưa tay vén chăn trên mặt của cô ra. Thẩm Dĩnh giống như một con rùa nhỏ bị lột mai, kêu lên một tiếng, lập tức đập mạnh để giật lại chăn. Lục Hy không nhường, giữ chặt cái chân đang làm loạn của cô. Cô cúi đầu nhìn. Sao vậy? Không, không có gì. Cô lắp bắp nói ra một câu hoàn chỉnh. Anh đi mặc quần áo vào đi. Vừa sáng sớm đã để lộ ra thân thể vô cùng hoàn mỹ của mình như vậy, rất nguy hiểm đó, có biết không? Lục Hy nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, cuối cùng cũng hiểu ra, không ngờ sau khi thân mật cùng anh lại xấu hổ như thế sao. Vừa nghĩ như vậy, không khỏi cảm thấy vô cùng đáng yêu, đáy mắt đầy ý cười dựa lại gần, ôm chặt cô vào ngực của mình. Sắp là vợ chồng già rồi, còn có gì mà phải ngại. Thẩm Dĩnh sửng sốt bởi câu nói này của anh, sau khi hoàn hồn lại thì đến chiếc cổ cũng đỏ lên theo. Ai ngại chứ, em chỉ là vẫn chưa tỉnh ngủ. Lục Hy nheo mắt lại, nhìn đôi mắt cô đang chừng còn lớn hơn cả cái chuông. Vẫn chưa tỉnh ngủ à? Đây thật sự là một cái cớ có thể làm cho người ta tin tưởng sao? Tỉnh dậy rồi thì đi tắm đi, tối qua anh biết em khó chịu. Anh ở bên tai cô nỉ non một câu, lời nói vừa rõ ràng vừa mập mờ. Thẩm Dĩnh đã không còn tâm trạng, xấu hổ cũng không còn cảm giác được nữa, che giấu cũng không có tác dụng. Cô dứt khoát vọt từ trên giường ngồi dậy, miễn cưỡng dùng một góc chăn mà che đi nửa người trên của mình. Quần áo đâu? Người đàn ông nhún vai, dõng dạc nói. Xé rồi. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, ngữ khí mềm lại. Anh giúp em lấy một bộ đồ với. Mặc đồ làm gì? Lục Hy đứng dậy, ánh mắt chân thành, không có ý muốn giúp đỡ cô. Dù sao cũng phải đi tắm, giờ mặc vào lại phải cởi ra, vậy trực tiếp đi tắm luôn đi. Thẩm Dĩnh biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì, chắc chắn là tâm tư nhỏ xấu xa gì rồi. Cô nghiến răng, ánh mắt lướt qua trên giường, nhìn thử có thứ gì có thể tạm thời che chắn thân thể mình hay không. Bất đắc dĩ ngoài chiếc chăn ra cũng chỉ có bao gối, không có vật gì hữu dụng cả. Nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng lại rơi vào trên thân thể người đàn ông. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Hy cho rằng cô khẩn thiết van xin mình, thì đột nhiên một bóng dáng vừa nhanh chóng vừa mãnh liệt đánh úp tới cái eo của anh. Anh không chút phòng bị, lúc phản ứng kịp lui về phía sau thì khăn tắm đã bị cô bắt được. Một người tiến về phía trước, một người lùi về phía sau. Dưới tác dụng của lực, Lục Hy chừng hai mắt nhìn chiếc khăn tắm đang quấn trên thân thể hoàn mỹ của mình bị cởi ra. Thân thể cường tráng tràn đầy sức mạnh, đặc biệt là khu rừng thần bí nhất của người đàn ông. Cho dù Thẩm Dĩnh rất nhanh quay đầu sang một bên, nhưng vẫn không có cách nào tránh được khoảnh khắc nhìn thấy cái đó. Cả người giống như điện giật, điện áp 220V đè ép tứ chi của cô, cảm thấy đây không phải là một dạng kích động bình thường, thậm chí đến bản thân cô còn không biết vì sao lại phát ra tiếng kêu kinh người như vậy. Nếu như không biết sự tình mà nghe thấy, cứ tưởng rằng đã xảy ra án mạng giết người gì rồi. Nhưng Thẩm Dĩnh căn bản không nghĩ nhiều như vậy, cô đem khăn lông quấn quanh người, dùng cả tay lẫn chân bò dậy từ trên giường, chạy với tốc độ nước rút vào phòng tắm. Sau đó một tiếng rầm thật lớn, cánh cửa bị cô đóng chặt lại. Cô nhanh chóng khóa trái cửa lại, làm xong mọi việc mới dám thở dốc. Quá nguy hiểm rồi, quá kinh người rồi, cô thế mà dám cởi khăn tắm của người đàn ông kia ra. Lúc Thẩm Dĩnh khẩn trương run rẩy, còn có một loại cảm giác hưng phấn và kích động. Trước đây cô không biết vì sao Lục Hy lại thỉnh thoảng muốn chiếm tiện nghi của cô, giờ thì biết rồi, bởi vì thỏa thích. Ngoài cửa, Lục Hy vẫn còn đang duy trì tư thế đứng như lúc nãy. Thứ duy nhất không giống đó là phần dưới của anh vô cùng mát mẻ. Mọi việc đều xảy ra trong chớp mắt, thậm chí đến người từng trải như anh cũng thiếu chút nữa ngu muội. Nhìn thân thể không mảnh vải che thân của mình, anh không dám tin bản thân mình vừa mới bị cướp lấy khăn tắm. Được, được lắm. Xem ra trải qua lần thân mật tối qua, gan của cô đã lớn lên không ít, dám đưa tay ra làm chuyện này, không thể không nói, dũng cảm, rất đáng khen ngợi. Chỉ là... Lục Hy nhìn thân thể trống không của mình, trên gương mặt hiện lên một lớp ửng đỏ vô cùng khả nghi. Trầm ngâm chốc lát, khóe môi cong lên một tia sủng nịnh và tà ác. Người đàn ông đi đến trước tủ quần áo, lấy đồ lót và quần áo cho mình. Không gấp, hôm nay sẽ để cho cô chiếm tiện nghi một chút, đợi sau này còn có nhiều thời gian để đòi lại. Bên kia, sau khi lo việc của Thẩm Dĩnh xong, là quy trình bắt đầu cuộc phẫu thuật tiếp theo gần như không ngừng nghỉ. Sau khi phẫu thuật kết thúc, Vẫn chưa kịp thở dốc một lúc thì cuộc họp chuyên gia phụ trách vụ của Đường Uyển muốn mời anh ta chủ trì đại cục. Hội nghị lần này mọi người vẫn đưa ra nhiều bất mãn, trong 7-8 lời đề nghị thì chỉ có 2 cái là có thể xem xét lại. Nhưng La Quyết Trình biết tính khả thi của 2 cái này không lớn, nhưng chung quy cũng tốt hơn cái trước, chỉ cần có một chút hy vọng anh ta cũng phải thử. Càng huống chi người đàn ông Mã Thiên Sích kia đã chấp nhận, hễ là có thể điều trị được, bao nhiêu tiền anh ta cũng không quan tâm. Thuốc có đắt hơn nữa, dụng cụ có đắt hơn nữa, anh ta cũng không hề gì. Tiền bạc đối với anh ta chỉ là một con số, miễn là làm cho Đường Uyển tỉnh lại mới là mục đích cuối cùng. Người ở trong phòng bệnh VIP kia đã nằm được một thời gian dài rồi. Trong lúc đó, Mã Thiên Sích cũng không đến tìm anh ta cần một lời giải thích nào. Tiền cũng chuyển vào tài khoản ngay lập tức, cho dù tiêu hết bao nhiêu cũng không quan tâm, mọi thứ cũng chưa từng hỏi. Nhưng càng như vậy, áp lực của La Quyết Trình càng lớn hơn, bởi vì anh ta rất rõ ràng loại im lặng này chỉ là bình yên trước giông bão mà thôi. Một khi đã đến một lúc nào đó, tất cả tâm tình cảm xúc của người đàn ông này sẽ bùng phát, đợi đến lúc đó sợ là ai cũng không chịu nổi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 108 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.